ตูนบ้านคนใจหายกัน
วัน
ลันฮะเบิดท่านวันลันวันลันเต็งโดวันลันบ้านคนใจhai lần rung một tháng thì cũng được, cũng là tiêu chuẩn nhất của các chủ truyền Việt Nam bây giờ. Có lẽ là mình thấy đối với người nào mà đến Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy bên Tây Tạng họ tu dữ lắm, và nói thẳng rằng là có lẽ là cư sĩ vẫn cả cư sĩ của Tây Tạng tu hơn cư sĩ và tu sĩ của Việt Nam. Thì chính nhờ như vậy đó mà Phật giáo Tây Tạng nó phát sinh một cái ý niệm cũng như một cái công đức mà làm cho thế giới này cảm phục và mến mộ, và họ truyền bá được, và họ có một cái tinh thần niềm tin, họ đoàn kết với nhau. Tại vì họ chỉ rất lòng tu thôi, cho nên họ đoàn kết với nhau rất dễ, những người mà tu tập. Còn mà không có tu á thì cái sự đoàn kết không được thành. Tại vì không tu thì chỉ có cái ngã, mà ngã thì là cái tích mức và tranh giành. Còn chính cái sự tu thì cái sự này là phát nguyện độ sinh, cho nên phát nguyện lý cho mọi người. Mọi người nghĩ cho mọi người, mà mọi người đều là một người nghĩ cho mọi người hết, thì cho nên mọi người đó dễ có hòa hợp, dễ có thông nhất. Thì chính điều đó lại nói chung là mà mình thấy rõ như vậy. Thật ra mình thấy tư sĩ của Tây Tạng, mình đứng đó mình thấy già trẻ lớn bé, họ ngồi xung quanh trong cái khuôn viên của đồ đạo tràng, mỗi người tấm váy nó là mấy thầy trẻ. Còn mấy thầy mà có vẻ trưởng lão hơn thì mình mới thấy ngồi thiền bất động, ngồi họ trì chú hoặc là họ ngồi tham thiền gì đó. Còn mấy thầy khác thì mình thấy rằng là cứ mỗi người một cái tấm váy như vậy mà lạy, mà họ lạy rất là thoải mái, họ không có khó khăn, tức là lạy thoải mái. Tôi nói mà nếu mà tôi lạy Phật mà cũng lạy theo lối kiểu như vậy thì một ngày thì xưa tôi lạy một ngày là 1000 lạy, nhưng mà nếu mà lạy theo kiểu đó tôi có thể lạy một ngày 3000 lạy thật mà. Tại vì rất là khỏe mắn, họ lạy một cách nào cứ trường dài nó lạy, trường dài nó lạy, mà cái gì áo quần này lạy đá mệt á thì ngồi nghỉ, đưa cái chai nước, mở chai nước ra tư, rồi nhìn trời nhìn trăng nhìn sao thì nó nhìn khỏe rồi lại tiếp tục bò ra lạy nữa. Thế là lấy sức vừa như vậy, lạy mệt rồi thì ngồi nghỉ tại chỗ, ngồi nghỉ xuống lại. Người bên Tây Tạng thì có cái truyền thống là mấy vị tu sĩ Phật gia nó là phải có một cái giống như là bên Việt Nam mình, những người lớn tuổi thường tu niệm Phật công tứ, thì bên kia là lễ Phật công tứ, và như là như vậy lạy bên dân niệm mà lạy, tức là một cái mà lễ kính chư Phật. Và cái một người thì ước hẹn cho mình là chẳng hạn như là phải lạy tự nguyện là mình phải lạy mấy trăm ngàn lạy, như vậy như thế. Hay là ví dụ khi muốn học một cái pháp nào, muốn làm cái gì phải lễ Phật bao nhiêu mấy chục ngàn lạy thì mới học, hay là mới tu cái pháp đó. Như vậy mình thấy la liệt bày nó nhé, đến phải rất nhiều cũng dường vẫn vẫn không có sửa được, cũng mới một góc không phải hết tiền rồi. Nhưng bởi vì cả một cái phạm vi nó rộng lớn xung quanh như thế mà sáng có thể thấy mấy vị thầy này, chiều có thể thấy mấy vị thầy khác, mà mấy cái tâm phán cái bỏ đó không có bao giờ sợ mất. Như vậy có thể là minh tánh cũng có cái tâm phán để đó, và cứ một năm, một hai tháng, hai ba tháng gì thì qua mình nói lại nói mình lại để mà lấy một cái phần công đức nào đó cho cái đời tu của mình. Đúng như vậy, có khi mình ngồi mà mình nhìn thời gian mà tự tính lại lòng mình thì cả một đời tu từ khi 10 năm, 20 năm tụng được mấy bản kinh, lấy được bao nhiêu ngàn Phật, niệm được mấy sâu Phật, ít quá. thích. Do như vậy nên tâm tự tại thì mình thấy. Nhưng như là mình thấy thì hầu như rằng là anh ngồi đó lại chỉ có cái công việc là để tu thôi, chứ không phải để làm cái gì khác. Và ông nào cũng phải từ thầy cho đến vị trò, cho nên vị trò cứ theo cái gương vị thầy, mà vị thầy đừng đòi một vị trò không bằng cái gì khác hơn. Rằng là anh có lạy đủ mấy trăm ngàn lạy đó chưa, anh có phát gì được tâm chưa. Cho nên khi mình thọ đồ đắc giới, mình cũng có nghe nói rằng là trước khi mà truyền giao với tướng thì với sư cũng hỏi với tử rằng là quý vị đã phát gì được tâm chưa, là phải phát gì được tâm cả thì mới thọ đồ đắc giới, thì cái lý thể nó mới chu thiên. Thế thì mình thấy rằng là trật tự thì bắt chước tăng, tăng trẻ thì bắt chước tăng, tăng trưởng lão. Thì họ cứ lấy cái chuyện tu là cái chuyện việc làm của họ trong cái đời sống. Và chính vì tu như thế mà mình thấy Phật giáo thực hành cũng không nổi tông phái, mà không có thành thành, không có công tích. Và điều nhất thứ con này Đa Lai Lạt Ma là lãnh tụ, mặc dù là thiên tư tưởng tu hành không thống nhất, chứ không phải là toàn thể mấy vị duy tu sư con này Đa Lai Lạt Ma là Phật sống đúng nghĩa, nghĩa là lãnh đạo hết tất cả dạy dỗ hết, không phải vẫn có một cái tâm khác tranh luận với cái tâm của ngài Bồ Đề, của ngài Đà La Lạt Ma như thường, nhưng cái hình thức hòa hợp thì rất là hòa hợp, và Đà La Lạt Ma là lãnh tụ đúng nghĩa. Nhưng mà lãnh tụ là cái trên hình thức của một tổ chức, chứ không phải là hẳn trên một cái giáo lý được thống nhất, không hẳn như vậy. Có rất nhiều tông phái, và mỗi tông phái như vậy hóa thân rất nhiều, chẳng hạn Bồ Tát như là Phật. Cho nên không hẳn ngài Đà La Lạt Ma được coi là cái gì cao siêu nhất, nhưng mà họ vẫn dù là những cái tông phái họ có những cái trưởng lão hơn, những trưởng lão đó xin cái phương diện sinh hoạt hòa đồng trong cái tăng già, trong cái tổ chức tăng già, thì họ rất xứng đáng được hỏi là chữ tăng. Tăng tức là một tổ chức hòa hợp chính, thì họ rất là hòa hợp, mình thấy như vậy. Hòa hợp hơn Việt Nam, hơn Trung Hoa, hơn Nhật Bản. Hòa hợp như những cái tổ chức của Phật giáo nguyên thủy vậy. Phật giáo nguyên thủy thì dễ rồi, Phật giáo nguyên thủy rất dễ để hòa hợp, cũng như Thiên Chúa hay là Hồi giáo nó ví dụ vậy. Tại vì đại thừa khó hòa hợp là đại thừa nhiều tông nhiều phái nhiều tư tưởng khác nhau, còn mấy cái kia nó chỉ một thôi, cho nên nó dễ. Còn tư tưởng của đại thừa nó rộng lớn lắm, cho nên nó khó mà hòa hợp. Chính vì vậy mà chẳng hạn như là Phật giáo Nhật Bản hay Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Trung Hoa không có thể hội khối được, nhưng mà bên Tây Tạng thì được. Và bên Việt Nam thì cũng phải nói thẳng một điều rằng là thật ra không có nhiều tông mà không hòa hợp được, mà không hòa hợp được cũng chỉ vì ở cái vấn đề rằng là phải nói thẳng là không trọng cái tu, không trọng cái sự tín, cái niềm tin ở những Phật pháp, không được cập cái Bồ Đề tâm, không phát nguyện thành Phật, không coi trọng cái vấn đề giải pháp hơn là vấn đề giải quyết thế gian. Đó là những cái lý lẽ mà tại sao mà người Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng không hòa hợp với nhau được. Và nguyên tương tài họ làm được, và chính vì họ làm được cho nên người ta dựa vào một cái sức mạnh. Mình nói trên cái chuyện là hoàng đạo, Việt Nam nhìn hoàng đạo với ngoại quốc không được. Tại vì ngoại quốc họ nhìn thấy Việt Nam, họ thấy đời đại, mà họ chỉ nghe chê người hơn là nghe khen. Chẳng hạn họ đụng với cái người Việt này thì họ thấy người Việt đã chê những cái tổ chức đó của Việt Nam, nhưng mà họ đụng với cái tàng tức cả nước, họ tôn sùng, họ kính trọng cái đó. Mà khi một cái số đông khi nào nó cũng có một sức mạnh, số đông khi nào nó cũng có sức mạnh lôi cuốn thiên hạ, thiên hạ chỉ theo năm đông thôi. Thì chính cái số đông của tôi tài họ tin vào tin cô thì tự ngoại quốc họ tin, đã tin một tái sinh. Cái số đông họ đổ tay tàn, họ nhất trí và tin vào cái chuyện linh thiêng đó, tự nhiên người ngoại quốc người ta cũng dễ để tâm và rất dễ tin nếu người ta thấy được một sự kiện nào đó mà người ta tin được thì tự nhiên ta tin toàn thể. Nhưng mà đối với Phật giáo Việt Nam thì người ta thấy rời rạc quá, người ta thấy rất là rời rạc và không có một cái tổ chức trật tự nào hết, không có một cái đám đông, một cái tập thể nào hết. Cho nên khó khi nào cái tâm lý con người bất cứ ai người ta cũng nhìn vào đám đông cái đã. Cái đó có đám đông không? Cho nên không hẳn là toàn thể những người Mỹ hay người Pháp hay là người Âu Châu này họ thấy được cái hay thật sự của Dalai Lama. Họ chỉ thấy cái hay của Dalai Lama qua đám đông. Còn những cái mà riêng, cái hay riêng chưa hẳn là họ thấy. Nhưng mà họ chỉ biết là thời buổi này người ta quy như thế này, người ta theo nào thì mình cũng quy như mình cũng theo ngay rồi. Và tại sao phải đông người theo đó? Chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái lực lượng ban đầu dĩ nhiên cũng vẫn là cái sự do những cái tu của Tây Tạng mà mình người nào cứ cần nó thì sẽ chứng kiến cái điều đó. Cái điều nói trên đó là thấy rằng là rõ ràng cái vị thầy nó coi trọng cái chuyện tu, cho nên mỗi người học trò coi trọng cái chuyện tu. Và nếu vị thầy nó coi nhẹ cái chuyện tu thì tự nhiên học trò coi nhẹ cái chuyện tu. Vì thầy đặt mạnh cái chuyện gì thì là vị trò đặt mạnh cái chuyện đó, chắc chắn cái đó là một cách không có suy dịch được. Nhưng mà bên Tây Tạng họ rất là đặt mạnh cái chuyện đó, họ rất đặt mạnh cái niềm tin, họ tin vô cùng. Ở phi chính độ mình có thể nói rằng là có nhiều cái người Việt Nam mình nghi ngờ về Tây Tạng đó, cho là họ tin một cái có thể gọi là có nhiều điều có thể gọi là mê tín. Nhưng mà đối với người Tây Tạng cái chuyện đó thì vấn đề bởi vì họ truyền thống rất bao nhiêu, truyền thống bao nhiêu thế kỷ này họ sống với nhau như vậy, họ không cần cái gì khác hơn là cần cái mê tín. Cho nên xứ Tây Tạng trải có bao nhiêu cái biến cố như vậy nhưng người tu vẫn đông như thường, dù có chạy loạn chạy tạp dữ đâu chăng nữa mình hầu như có thể mình thấy là cư sĩ đông hơn thanh niên. Mình cứ đến với cái xứ đó quay, mình cứ qua Nepal hay là Ấn Độ quay, mình đụng với thanh niên của Tây Tạng nó 10 người hết rồi, ít ra cũng 6-7 người tu, có 3 người sinh viên, 4 người sinh viên thôi. Sinh viên này là quý, người tu rất đông. Thế thì chính vì cái lý lẽ mình coi trọng cái sự tư ấy đó, người Phật tử Việt Nam mình có đặt ra. Và nhiều khi ví dụ như khi mà mình tu tập mình phải đặt ra, mình phải đặt ra cái vấn đề công phu chính của mình nó là cái gì, nó ví dụ như vậy à, nó là bây giờ mình công cứ bằng cách nào niệm Phật hay là lễ Phật. Ví dụ như bây giờ tôi nghĩ người cư sĩ thì còn nhẹ hơn, nhưng mà nói ví dụ về Phật gia, về Phật gia chỉ có hai điều phải làm, mà nếu không làm một trong hai điều đó thì uổng công Phật gia. Hai điều gì? À, một là tu mà có xu hướng thì người đi, hai là có xu hướng tu về khỏe, mà đi về khỏe nó là thể hiện ra bằng những cái phương tiện rất là bình nhật, đó là phương tiện thế nào? Tôi đi là cứ siêng năng tụng kinh tụng kệ cầu nguyện cho chúng sinh, hồi hướng công đức có được cho chúng sinh. Tu huệ là nghiên cứu học tập và đi thuyết giảng chỉ bày cho người khác, chỉ có hai con đường đó thôi thì mới thành nghĩa xuất xa, thì mới tiêu được cái nợ của chúng sinh, thì mới gọi là báo đáp cái ơn nó cho chư Phật và cho chúng sinh. Tại vì chúng sinh nuôi dưỡng mình để tu thành Phật, cho nên báo đáp của ơn chúng sinh là cầu nguyện cho chúng sinh. Một là cầu nguyện cho họ, hai là chỉ bày cho họ. Cầu nguyện nó thiên về bi và chỉ bày nó thiên về huệ. Thì nếu mà không làm được cả một trong hai điểm nói trên thì làm sinh thích tử. Và dĩ nhiên cái người tư sĩ thì cũng chỉ có hai con đường, một là phúc và hai là huệ. Tại vì người cư sĩ chưa đủ trình độ để bi, cho nên phúc cái đã, có phúc đức cái đã, thì cái phúc đó là phúc sự tam bảo và
huệ đó là tu tập, học tập giáo lý, tu tập. Thì người cư sĩ chỉ có hai cái nhiệm vụ nói trên, mà người tu sĩ chỉ có hai cái nhiệm vụ nói trên. Nhưng mà mình thấy rằng là những người, chẳng hạn như bây giờ mình nói Phật tử đến xứ Trung Hoa, thì người Phật tử họ có thể tu một cái, họ chưa có tu huệ, theo những lời của những vị sông tăng của bên Trung Hoa than thở, thì người Phật tử Trung Quốc cũng rất là lơ là đến chuyện tu huệ. Nhưng mà tu tập thì họ rất xin, họ phát tâm rộng lớn, cho nên họ xây được những cái pho tượng Phật khổng lồ mà Việt Nam mình xây được. Họ có thể tạo dựng những cái chùa to lớn mà Việt Nam làm được. Việt Nam cái gì cũng chút, cho mình chứng tỏ là cái phúc báo của Việt Nam rất là kém, rất là kém, có thể hiện qua cái đó. Việt Nam không có cấp cổ động, không có tỳ xa khư, là hai người U Bà Tắc và U Bà Di đứng hàng đầu trong cái công chuyện mà hộ đảm bảo dưới thời của Đức Phật. Việt Nam không có, Trung Hoa có, chứ chùa chiền chợ Trung Hoa mình thấy sợ luôn. Hay mình qua bên cái xứ xứ Ấn đi chẳng hạn, như vậy mình thấy công việc mà xây dựng chùa chiền ở bên đó cũng như là hoàn đạo ở bên đó của các xứ khác nó dễ hơn Việt Nam nhiều, rất dễ hơn Việt Nam. Việt Nam làm khó là bởi vì như vậy tôi nói, vì vừa thiếu cái niềm tin, cho nên không tin làm cái đó là có phước, mà không tin mà làm cái đó là có được một cái lợi lạc nào đó chân chính. Vì không tin như vậy cho nên cái phát tâm nó rất là nhỏ. Từ cái phát tâm cầu cái phước báo thế gian này cũng đã yếu, mà cái phát tâm mà cầu cái phước báo xuất thế gian lại càng không có. Thì chính vì cái lý lẽ đó mà mình thấy rằng là cái phúc đức nói chung của người Việt Nam cũng như là cái phước báo, cái y báo của Phật giáo Việt Nam nó yếu. Nhưng mà yếu đó nói chung quy mà người lại người Phật từ Việt Nam không bao giờ, hay nó có thể nói là ít, được chỉ bày đúng mức, được tạo thành một cái truyền thống đúng mức như người Trung Hoa họ tu phục, như người Tây Tạng họ tu huệ. Việt Nam đều thiếu cả hai, bên Trung Hoa có cái truyền thống tu phục và bên Tây Tạng có một cái truyền thống tu huệ. Cái truyền thống nó từ thầy truyền cho tới trò, ở Việt Nam mình cái gì nó cũng lai lai đây, nó cũng nửa chừng đây. Thành ra vì như thế mà đó, như tôi nói chỉ có hai cái phúc, nếu sống ở thế gian này thì cũng phải phúc cho lớn đi. Phúc cho lớn thì nó có thể vượt qua rất nhiều cái phiền não và thành tựu được. Nếu cái phúc này nó cùng cực thì nó có thể đạt được đến qua đến cả cái phúc của xuất thế gian nữa. Nhưng mà phúc xuất thế gian mà tu phúc là tu huệ thì không có rồi, mà cái phúc đức của cái thế gian này, tức là tu vi hay là tu phúc đức địa cũng không luôn, cũng không luôn. Cho nên chính vì cái lý lẽ ở trên mà mình mới nhìn thấy cái đi ấy, cái đi khác xứ, nhìn các nơi ấy, thì đôi khi mình phải ta tháng cho chính cái xứ của mình. Chẳng hạn như mình nói này, mở một cái quyển sách của người Cui nói về những cái công trình kiến trúc gọi rằng là vĩ đại và nổi tiếng về Phật giáo của thế giới, không hề có tấm hình nào chụp ở Việt Nam hết. Mà thậm chí trong những cái xứ sau đây mà quên Phật giáo rồi, mà có Afghanistan, Indonesia, hai cái xứ đó quên Phật giáo rồi, nó là Hồi giáo. Chẳng hạn Indonesia nổi tiếng với cái Guru Baduy, nó là một kiến trúc Phật giáo vĩ đại vô cùng của thế giới, và nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, dù là cái xứ sở nó trở thành Hồi giáo, bỏ Phật theo Hồi. Thì phía ông Manistan còn có một cái tượng Phật đứng khổng lồ với chụp hình trong đó, bị vỡ theo thời gian mà không có ai sửa đổi, không có ai tu bổ hết. Nó vỡ thành nhưng mà nó cao lớn, cái tượng nó là Afghanistan. Nhưng mà Việt Nam không có hết hoàn toàn. Thì dù ở Campuchia là cái xứ Việt Nam cười và chê, có Angkor Wat, nó ví dụ vậy. Thái Lan khỏi nói, người ta gọi là xứ chùa. Miếng Biển có những pho học Phật to lớn khổng lồ. Chính Việt Nam mà, bên Trung Hoa khỏi nói, ngay bây giờ Bồ Đề Đạo Tràng một người đi Ấn Độ mới thấy, họ thiết lập pho tượng Phật cách đây 10 năm tôi đi chưa thấy. Đây pho tượng bây giờ cao lớn, thấy không? Ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, của chùa Nhật đó. Mà họ làm cái một à, mà họ làm rất dễ dàng. Thành ra tự nhiên cái xứ nó có cái phước, cái phước đức, cái con người nó có phước đức. Tại do cái sự phát tâm. Phát tâm thì tự nhiên cái cảnh giới của tâm nó mở rộng. Mà nó mở rộng thì tự nhiên nó không có chướng ngại. Tại vì cái tâm nhỏ hẹp cho nên chỉ có một cái sàn vô nó cũng có chướng ngại nữa. Nếu mà cái tâm đó nó lớn rộng thì nó dung chứa được cả núi, cả đồi nữa, chứ không phải chỉ là chỉ một cục cạch thôi cũng đủ 1.000. Cho nên nếu nó phát cái tâm thì tự nhiên cái cảnh giới nó hạn hẹp vô cùng. Cảnh giới nó hạn hẹp thì dĩ nhiên rằng là cái người nó sống trong một cái hoàn cảnh hết sức là chật hẹp và nhỏ bé. Thế nên Phật tử Việt Nam thì thiếu đi hai cái vấn đề như tôi nói. Người Phật tử thì thiếu cái vấn đề tu Phật lẫn tu huệ. Người tu sĩ thì thiếu đi vấn đề tu bi lẫn tu huệ. Nghĩa là pháp không được giải, cho nên vấn đề tu huệ càng ngày càng suy. Sự cầu nguyện không được đều đặn, cho nên cái bi tâm nó bị giảm này. Không phải là mình cứ cào đầu mặc áo phát xa tự nhiên bi và huệ nó phát sinh. Nếu như vậy dễ quá, người Phật tử khỏi cần tu. Khi nào mình nặng sắp qua đời thì cạo đầu lên mặt thật xa vô để cho bi huệ phát sinh. Nhầm gì hết. Cái đó là cái vân tập. Còn người Phật tử thì phải phúc. Người Phật tử sống thì phải cần có phúc đức. Cho nên ngay khi hồi xưa mà tôi gặp Hòa Thượng Tịch Chiếu mà Ngài sang tướng, mà tôi bảo là Ngài bảo tôi có phước, tôi nói là con không cần phước, con chỉ cần sao là có tu được hay không. Thì Ngài trợ con mắt lên ngó tôi và bảo là không phước lấy cái gì mà tu. Cái căn bản thì có phước cái đó. Có phước thì tu được, có phước thì vượt qua thử thách, vượt được chứng này. Cho nên người ở thế gian này muốn bảo vệ cho mình, muốn cho mình an được phần nào thế gian này thì phải tu phước cho nhiều. Tu phước đức cho nhiều mà tu phước đức đó là gì đó. Đó là như tôi nói, cái người Phật tử, cái chính của sự phước đức đó là phụng sự tâm bảo. Cái phụ đó là bố thí, là làm mọi việc từ thiện. Và mặt tu huệ của mình đó, ở cái mặt đây này, cái này là mình có thể thúc huệ xong tu. Còn cái mặt tu huệ của mình bình thường là mình có thể nghe băng giảng, hay là nghiên cứu, hay là học hỏi xem, rồi chiếu theo cái đó mà tu tập. Chứ không phải nghe nghe nhạc, mà nghe là để tư duy và hành. Và chỉ cần một cái thôi, đa văn, nhưng mà hành thì phải chuyên. Chuyên thì chuyên nhất là một thôi. Chứ không phải là đa văn là đa hành. Đa hành thì không cái gì ra cái gì hết trơn à. Đa văn thì được, nhưng mà đa hành thì không thành. Hành thì phải chuyên. Cho nên cứ một yếu tố nào đó, một điều gì đó mà làm, chẳng hạn như là về thân là chính, ví dụ vậy. Về tâm là phụ thì là phát nguyện là lễ Phật hay là niệm Phật đó. Còn về tâm là chính thì phải quan sát mọi cái pháp ở trên thế gian này, mọi cái sự việc trong cái đời sống của mình nó xảy đến. Mình phải tập nhìn nó dưới con mắt của Phật pháp. Tức là mình phải tập nhìn để rút tiền nó ra những khía cạnh huyễn, vô thường, phiền não của nó, của mọi cái những cái pháp gì xảy ra thế gian, đối xử giữa ngã này và ngã kia. Nhưng mình thường quan sát, mình nhìn thấy nó vô nghĩa thì tưởng tượng, mình đã ích kỷ thì tưởng tượng, nó phiền não thì vô bờ vô biên, nó không bao giờ được như ý mình hết. Mình sẽ thấy rõ như vậy. Thì ngoài những cái là lệ Phật, niệm Phật này đó, thì cái phần, cái sự tu tâm nó phải như thế, nó phải quan sát, nó phải quan sát như vậy. Nhưng mà tại vì người Việt Nam thì nói tới phúc và huệ nhiều, nhưng mà khi tu thì không có nắm vững. Cũng như tu sĩ Việt Nam khi vào tu, nhiều khi vào tu không biết tu cái gì. Xong rồi có nhiều người tu sĩ thì đâm ra cái người Việt Nam thì hơi hiểu biết một tí, thì tự nhiên cái vấn đề này không, mình không có phân biệt. Nhưng mà đây là cái tâm của người Việt Nam. Mình có phân biệt là người này xứ này xứ đỏ, nhưng mà người Việt Nam thì cũng hay có một cái tâm vọng ngoại. Tức là chẳng hạn, ví dụ phải cho rằng là phải tu theo Nhật, hay phải tu theo Tịch Lan, hay phải tu theo Tây Tạng thì mới là hay. Đó. Ở đây mình không có phân biệt. Quả tình nếu nó hay thật thì pháp đó là pháp Tịch Tạng hay pháp Tịch Lan hay pháp Nhật Bổn thì tôi cũng sẵn sàng theo. Chứ mình không có phân biệt, mình không cứ phân biệt quá. Có một số người thì lại ngược lại, tức là cực đoan. Thì phải yêu nước, tức là phải là Phật Việt Nam cơ, phải là sư Việt Nam cơ, phải là cái Phật giáo đó là phải Phật giáo Việt Nam cơ. Ở đây mình đừng có bận tâm đến cái chuyện là Việt Nam hay ngoại quốc, mà mình chỉ bận tâm đến chuyện là cái gì là hay thì thông được. Không, có nhiều người là không có nghĩ cái hay thông được mà kết luận vội vã là Tây Tạng là hay, hay là Tàu là hay, hay là Nhật là hay, hay là Việt Nam mới là hay. Mà mình không có kết luận vội vã như vậy, và mình chỉ có nói là cái gì hay thì mình học, cái gì dở thì mình loại. Và mình không có nghĩ cái hay nó là của cái xứ nào hết, mà ngược lại do xứ đó có cái hay đó mà mình không có kết luận được là cứ cái gì xứ đó là hay. Và ở đây mình chỉ có nhìn trên cái phương diện đó thôi, cái phương diện trạch pháp, chứ không nhìn theo trạch quốc gia, theo thời thế. Cho nên Tây Tạng họ có cái hay của họ, nhưng mà họ cũng có nhiều cái không hay của họ, chứ không phải là nhất thiết 100% cái gì họ cũng hay. Và chẳng hạn ví dụ như là có nhiều người hỏi tôi, và chẳng hạn bây giờ muốn đi qua bên Tây Tạng xuất gia tu, có nên thì nên chứ, nhưng mà dĩ nhiên là nên, nhưng mà với một điều kiện. Tức là mình phải làm sao mà mình thân cận được cái vị thầy của mình. Còn nếu mình thân cận được cái vị thầy của mình á, thì mình cũng chẳng đạt được cái gì hết. Đâu phải bao nhiêu đó cả nước, bao nhiêu đó lama ông nào cũng là đắc đạo đâu. Mình thấy đó như vậy. Cho nên có rất nhiều người cứ tưởng như vậy mà nói là tôi là đệ tử Quy Ra La Lama, thế là yên chí rồi. Yên chí là mai mốt lên Nhật Bản. Hay tôi là đệ tử của ngài Narada, của sư Tích Lan, ví dụ vậy, mà thế là tôi có khả năng thành A-la-hán này. Hay là khoe là tôi hồi xưa có quy y với lại Hòa Thượng Tăng Thống, hay là Hòa Thượng Thanh Từ, ví dụ như thế. Tôi bảo mấy cái đó nhầm gì, đệ tử Đa Na Lạt Ma hay đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ hay đệ tử của Narada hay gì, chẳng ăn nhầm gì hết. Bởi vì đệ tử của Phật giờ vẫn giờ mà đệ tử của Phật cả bấy đấy này, mà đệ tử Phật muốn hơn sao mà phải đi khoe là đệ tử của ông nào, phải không? Cho nên đâu có hù tôi được, đâu có phải khoe mình là đệ tử ông nào mà hù mà tôi khiếp sợ đâu. Tại vì đệ tử Phật tôi còn chưa ngán à, nói thiệt phải nói. Đệ tử Phật mà biết ông nào khoe tôi là tôi đệ tử Đà Lạt Ma, tôi vỗ ngực là tôi đệ tử Phật này, tôi đệ tử Phật này, ông có biết không? Ngon hơn đó. Thầy tôi, đồng sư của tôi, đồng sư tôi biết không? Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà đồng sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà biết cũng vẫn biết à. Dưới trướng của Đức Phật kẹp ra một đức quần tỳ kheo, cái nhóm chuyên môn phá hoại tăng giả. Cho nên cái chuyện mà quy y nó chưa thành vấn đề, mà cái chuyện là làm sao mình được thân cận, được gần gũi cả thân lẫn tâm. Mà dĩ nhiên để có cái đó là dĩ nhiên nó phải đòi hỏi mình những cái nhân duyên rất lớn đối với bậc thiện tri thức. Tôi đòi hỏi mình cái nhân duyên lớn, đòi hỏi mình cái tâm của mình nó tương ứng thì mình mới gần gũi được. Mà nếu mà đòi hỏi mình một cái phước đức như vậy thì nếu thiếu tu phước thì làm sao gần, nếu thiếu phát tâm thì làm sao gần, thì làm sao tiếp cận được. Cho nên người đó chỉ có thể nói là đệ tử trung đẳng của một vị cao tăng đó, với điều kiện là người đó cũng phát tâm cầu thành Phật. Đã gọi là cao tăng thì dĩ nhiên người đó cầu thành Phật, thì cái người nọ cũng phải phát bồ đề tâm cầu thành Phật, và cũng có đầy đủ những cái phước đức vô lậu, đầy đủ những công đức như vậy thì mới có thể tương xứng để mà gần gũi được chứ. Cho nên không phát tâm mà chỉ phát thân thôi thì gần thân mà không gần tâm chẳng ích gì. Thì cũng giống như tôi nói là gần thân mà không gần tâm chẳng ích gì. Cho nên mấy anh chàng mà gác ở những chàng Ấn Độ mà gác ở những cái nơi Phật tích đó, mấy nó có phước báo gì đâu. Nếu mà nói rằng là như Đức Phật nói ở trong kinh, trước khi ngài nhập niết bàn, ngài nói như Ananda, ngài bảo là có bốn nơi mà những vị tỳ kheo, những người cư sĩ, những người ưu bà tắc ưu bà di thiện tâm nghiệp tâm sẽ đến và sẽ xúc động khi nói rằng là tại chính nơi này Như Lai đã ra đời, tại chính nơi này Như Lai đã thành đạo, tại chính nơi này Như Lai đã chuyển pháp luân, và tại chính nơi này Như Lai đã nhập niết bàn. Và này Ananda, sau khi ta diệt độ sẽ có nhiều vị tỳ khưu, nhiều vị thiện nam và tín nữ nhiệt tâm sẽ tìm đến những nơi nói trên. Đức Phật nói như vậy. Thế thì như vậy phải biết rằng là những người nào có một cái nhân duyên lành đến viếng những cái chỗ đó là có những nhân duyên lành đấy. Mà có những nhân duyên lành đến viếng, mà nếu mà nói rằng đến viếng được ủng hộ ở cái đó thì mấy anh Ấn Độ đó là viếng cả ngày. Thì mấy Ấn Độ đó là chắc là phải xuất báo thêm. Nhưng mà bên đầu nó chẳng xuất báo tí nào, tại cần thân mà không cần tâm, tâm nó tương ứng gì hết. Cho nên không một cái mảnh may gì chuyển hóa. Mà mấy anh Ấn Độ đó tuy là Ấn Độ giáo nhưng mà thờ Phật để ăn hoàn. Cho nên mấy anh cũng khéo léo dựng một cái tượng Phật lên kế bên những cái Phật tích đó, rồi để tờ giấy 100 rằng cục gạch lên làm cò mồi để cho thiên hạ tới lạy Phật rồi cúng. Ở nơi nào cũng vậy, tận trên đỉnh núi Linh Sơn, nơi cái pháp tòa mà Đức Phật thuyết, Pháp Hoa Kinh cũng như Bát Nhã Kinh, họ cũng làm như thế. Thì những anh Ấn Độ nó có cái nhân duyên là thờ Phật để ăn hoàn. Chứ có thể đời sau mới, tại vì nhân duyên thờ Phật đời sau mới thể thành tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ có chuyên môn làm ăn, chuyên môn làm ăn xung quanh những cái Phật tích, và chuyên môn làm ăn trên những cái Phật tích và thánh tích đó thôi, mà không có tu huệ và tu phước tu đi. Thì mình thấy như vậy nó cũng vậy. Cho nên phải phát tâm. Đạo Phật cứ nhấn mạnh là phát tâm, không khi nào là phát thân. Cho nên khi phát tâm như vậy để thân cận vị thiện trí thức, mà không phát tâm thì làm sao thân cận. Muốn thân cận Đức Phật, muốn một vị cao tăng kia mà mình được nghĩa là gần gũi một chút mình đã hãnh diện rồi. Mình được nắm tay một cái, bắt tay một cái mình đã hãnh diện rồi, ủng hộ Đức Phật. Mà muốn được gần gũi, muốn là những người mà thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trễ quá rồi. Thôi bây giờ Đức Phật Di Lặc kìa. Mà muốn làm như vậy mà không phát tâm thành Phật, không phát tâm tu học thì làm sao có mặt ở Long Hoa Hội được. Cho nên không phát tâm thì làm sao mà giải thoát. Bởi vậy mà đừng có sợ cái chuyện mà nói rằng là tôi phát tâm mà tôi làm không được sao? Thì cứ phát tâm đi. Phát tâm sẽ có hai trường hợp xảy ra, là phát tâm làm được và phát tâm làm được. Phát tâm làm được thì thành công, phát tâm làm được thì về giống như phát tâm rồi. Thì một lời hai lỗ, mà một lời hai về chứ không có lỗ rồi đấy. Thì tại sao không phát tâm? Thì cứ phát những ít nhiều gì cái ý của mình, ý nghiệp của mình đã có một sát na thành Phật, tức là sát na phát nguyện thành Phật, tức là nhân. Chứ người Phật tử Việt Nam nó thàm là ở cái chỗ như vậy. Cho nên cần phải noi gương các bạn hữu của mình, các bạn hữu Tây Tạng hay Trung Hoa của mình. Tức là phát tâm như vậy đi. Người Phật tử thì phát tâm tu phước và tu huệ. Người xuất gia thì phát tâm tu bi và tu huệ. Tu bi là luôn luôn cầu nguyện cho chúng sinh. Tu huệ là luôn luôn chỉ bày và dẫn dắt cho chúng sinh. chỉ có hai cái đó thôi. Và nếu một tu sĩ mà thiếu hai cái đó thì tu sĩ đó thực là thảm thương. Mà nếu một người Phật tử cũng vậy, người Phật tử thì chỉ có hai cái trách nhiệm. Người tu sĩ báo đền là cái ân tăng bảo là luôn luôn chỉ bày và cầu nguyện cho mình bằng cách rằng là hộ trì, đó là cách báo đền của người Phật tử. Và chính do cái sự hộ trì đó mà hai bên cũng có một cái tương quan lẫn nhau, cái tương quan là tri ân lẫn nhau. Và chính cái đó là cái nhân duyên với nhau trong nhiều đời sau. Cho nên cái người tu kia khi thành đạo thì tự nhiên những người này thành công bằng quyến thuộc và mới có thể hóa độ được. Và những người kia vì cái nhân duyên luôn luôn ủng hộ như vậy cho nên rất dễ được hóa độ trong tương lai, có cái nhân duyên với nhau. Nhưng vì là người Phật tử Việt Nam kém tu phục cho nên tu sĩ của Việt Nam kém tu vi, đã phải lo làm những cái khác. Trong khi tu sĩ của bên Trung Hoa không cần ngồi yên đâu, có Phật tử lo. Nhưng mà tu sĩ Việt Nam thì phải tự, mà chính vì tự cho nên không có thì giờ để mà tu luyện. Mà vì không có cầu nguyện thì cho bản Na Tiên Thí cả, cho nên bản Na Tiên Thí không cần. Nhưng mà nếu cái truyền thống nó tạo thành cái truyền thống, là cái truyền thống phụng sự như là bên Nguyên Thủy hay là như bên Trung Hoa, và cái người Phật tử bên Nguyên Thủy họ được cái truyền thống phụng sự tâm bảo. Cho nên chư tăng của bên Nguyên Thủy hay Phật thực và người thành ra người Phật tử của bên Nguyên Thủy họ có một cái truyền thống là cúng dường phụng sự tâm bảo. Với lúc đưa nào họ cũng sáng nào cũng chuẩn bị thực phẩm để cúng dường chư tăng. Cái đó nó thành thói quen. Và chư tăng khi nào cũng đi, vừa đi như vậy vừa cầu nguyện, mà khi thọ nhận như vậy hồi hướng, cho nên luôn luôn cầu nguyện cho đến chúng sinh, thì cái pin nó phát, cái phúc này nó sinh. Và cái phúc này nó sinh, nó sẽ đi đến cái kết quả của bi và huệ. Do cái phúc đức mà phụng sự tâm bảo mới trên, nó sẽ đưa đến gần gũi với tâm bảo và cho đến nhập thực với tâm bảo là một. Tâm bảo là chỉ tượng trưng cho bi và huệ, và cái phúc nó sẽ đưa mình đến bi và huệ, là con đường của người Phật tử, cái con đường tu. Còn cái con đường tu của những người xuất gia là dĩ nhiên như vậy rồi. Cho nên tôi nói là có thể qua bất cứ xứ nào ở Tây Tạng hay Trung Hoa tu tập, nhưng cái điều quan trọng vẫn là phải có được cái nhân duyên thân cận với một vị thiết trí tục nào đó. Có thân cận mới giác ngộ, cũng như người thập đại đệ tử của Đức Phật là những đệ tử thân cận đều giác ngộ. Nhưng cái đám đệ tử mà hay né tránh Đức Phật như lục quần tỳ kheo thì mới tác hại. Cho nên dĩ nhiên phải có cái cho, mà nếu muốn thân cận phải gieo những nhân duyên như vậy, phải phát tâm. Mình biết vị đó là vị cao tăng thì bị gọi là cao tăng là do phát tâm. Cao tăng mà thiếu phát tâm thì cao gì? Có cao thượng tại vì phát cái tâm cao thượng, do phát tâm cao thượng mà gọi là vị tăng cao thượng, là tăng là cao tăng gọi tắt. Nếu không phát tâm cao thượng thì làm sao thành cao tăng? Mà muốn gần gũi cao tăng mà lại không phát tâm cao thượng thì gần gũi thế nào? Thì cũng có thể có những nhân duyên, một là nhân duyên hộ và hai là nhân duyên phát, nó sẽ tạo dựng những nhân duyên như vậy. Chứ bây giờ Phật tử Việt Nam vô hình chung nó bị một cái khi đi chùa hay khi gì không có nhặt nhãnh những cái viên ngọc, mà chỉ nhặt sỏi và gạch, nhặt nhạnh ngọc, tức là nhặt nhãnh những cái phúc đức như vậy, những cái trí tuệ như vậy, nhưng mà chỉ nhặt nhạnh là những cái gì, những cái lặt vặt xung quanh đời sống, là không có tranh nhau cái chuyện tu phúc, không có tranh nhau cái chuyện tu huệ, mà chỉ tranh nhau vào những cái lặt vặt, là làm những cái nhỏ nhặt gì đó, là tại sao giao tôi ra người này, nó ví dụ phải chỉ tranh những khách hết sức là không đi tới đâu mà chỉ toàn phiền não, không tạo một cái phước nào hết, không chứng một cái hoài bản hoài nào của Đức Phật hết. Mà đến chùa không có chịu nhặt, không có chịu là mọi người chê bai cái chuyện này thì cái chuyện này ở trong chùa ai cũng coi nó là nhầm cớ không làm, thì tôi làm cái đó là một cái phước đức, cái gì thiên hạ chê hết thì tôi làm, cái gì thiên hạ muốn làm thì tôi nhường. Đó là một cái hành động phúc đức. Và nếu người nào cũng chỉ siêng năng tôi phúc như vậy thì tự nhiên như lại cứ nói người nào cũng tôi phúc, người nào cũng tuổi thì tự nhiên hòa hợp với nhau được. Một cái khi cũng như chẳng hạn trong ngày bác con trai mình để ý, mình có thể hòa hợp với nhau được, mình có thể nhường nhịn cho được, mình có thể tại vì đang tu. Thì cứ khi tu thì tự nhiên nhường, khi tu thì tự nhiên nhịn được. Còn khi mà không tu xả lánh, tức là rời giới ra, thì mới bắt đầu cái gì cũng xả lánh hết. Tại mình thấy rõ ràng là giới nó câu thúc thâm tâm, nó gìn giữ cho mình, đó là giới thể. Thì đó là cái lý do tại sao mà Phật giáo Tây Tạng họ hoằng pháp thành công là nhờ như thế. Nhưng cái rằng là đó, người nào đi chứng kiến họ tu ghê lắm, khác hẳn với lại ở bên xứ Việt Nam mình. Tôi xuất gia tính đến nay 26 năm, 1/4 thế kỷ, và tôi ở những chùa Việt Nam chẳng hạn như vậy, chỉ có một ngôi chùa là tôi thấy sư phụ có cài đệ tử vào chuyện tu, đó là chùa Tây Tạng thôi, ở Bình Dương này. Còn chỉ vui thì tôi thấy họ mạnh ai lấy tôi, chùa không có một cái, không có một cái xu hướng tu và một cái sự tu chung của toàn chùa, một cái công phu nào đó không có. Cũng may ra có ngôi chùa tôi không đi, nhưng mà có thể, nhưng mà chùa của Hòa Thượng Thanh Từ là tôi chưa ở bao giờ. Nhưng mà ở trên đó còn có một cái sự tu chung, tức là tham thiền, tu thiền với nhau, nó ví dụ vậy. Còn chỉ du ra rằng là mạnh ai lấy tu thôi, anh nào có cái nhân duyên thì anh nó còn, anh nào có nhân duyên thì tự rơi tự dục. Cho nên trong cái bạn đồng tu tôi đông lắm chứ, mà đến đi đến lại giờ còn có một đó là thích Quảng Trời ở bên Mỹ, hai đó là thích Bồ Điền ở bên Úc, còn là tôi cũng đi xung hết, bây giờ chảy tém hết, vợ con đùm đề hết. Có thả 26 năm tu thôi mà không kể những cái năm sau này, không kể là 12-13 năm ở ngoại quốc ấy, thì tôi cũng ở bên Việt Nam 12-13 năm mới qua đây. Trong cái đời sống tu mà người bạn tu còn lại có bao nhiêu? Có hai, còn là rơi hết. Mà cái lý do rơi nó ngồi đẫm ngoài thì cũng chỉ như vậy thôi, không có một cái niềm tin nào hết. Mà ngay đến xuất gia còn thế, đúng hồ là tại ra xuất gia mà không có một niềm tin nào cả. Ngay khi tôi mới cạo đầu đi tôi làm chú tiểu, tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì nếu Sa Di đàn anh của tôi có hỏi tôi là tự nhiên ông ở nhà đang sung sướng phải đi tu chi ấy, mà không phải hỏi với một cách thử thách, mà hỏi một cách ngạc nhiên tột độ. Tôi nói làm lạ là bởi vì tôi nghĩ là chắc là trà kỳ này mình vô chùa là xung quanh với ông bạn đạo nó mình tha hồ mà nghe pháp. Tôi có một ông Sa Di đàn anh tôi mà ông dẫn tôi đi tụng kinh đám, thì đi về trời hoàng hôn chẳng vạng, đi ngang đi trong xóm nhìn qua cái cửa cánh cửa thấy vợ chồng con cái đang ngồi ăn cơm xem tele. Ông bảo
người ta sống mấy đời giờ này, người ta vợ con người ta hạnh phúc đoàn tụ, vậy mình cái đời sống thầy tu này nó cứ một mình một thân mới thảm.
Tôi ngạc nhiên lắm,
thế mà về sau này tôi không có ngạc nhiên nữa. Và rồi thì tôi nghĩ rằng là chắc là tôi không có biết gì Phật pháp, tôi vô nên học hỏi nhiều, nhưng mà trái lại khi mà tôi vô mà tôi cứ ngồi tôi nói một mẩu chuyện Phật pháp nào đó, hay tôi bí luận một cái triết lý Phật pháp nào đó, thì tôi là chú tiểu tôi chưa được đắc y. Thì mấy ông Sa Di cũng đồng lứa tuổi với tôi thôi, mấy Sa Di cả, thì mấy ngồi nghe xong rồi ở đâu cũng biết mấy này hay vậy nào. Mà cái đó cũng chỉ là một cái phúc là bởi vì không có được vị thầy, vị sư phụ chỉ bày đúng nghĩa hay là